Chủ đề: Thế giới hài hòa, thuần tịnh, thuần thiện. Báo cáo 30 năm giáo dục gia đình. Mẹ hiền, con hiếu. Đĩa 4. Cô giáo Triệu Lương Ngọc, giáo sư Trung Mao Sơn. Ngày 30 tháng 6 năm 2007, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông.
Yếu tố thứ hai là nhân nghĩa. Đây cũng là hai cái phạm trù chủ yếu của nhà Nho. Mạnh Tử nói: nhân, nhân tâm giả, nghĩa, nhân lộ giả. Đây là chỉ dạy con người trong tâm cần phải có nhân, mà hành sự phải tuân theo nghĩa. Cái nghĩa này là phải nên làm được. Yếu tố thứ ba là nhiều thuấn văn vũ. Đây là chỉ bốn vị hoàng đế của Trung Quốc cổ đại. Cái đạo của Vua Nghiêu, Vua Thuấn là do hiếu đệ mà thành. Nhà Nho thì nói là từ vua cho đến dân đều lấy tu thân mà làm gốc. Nói đến tu thân thì đệ tử quy, có vậy là hiếu đệ trước. Cho nên hai vị Vua Nghiêu Thuấn đã trở nên vĩ đại, lấy hiếu trị thiên hạ, lấy đức làm mẫu mực trị nước. Văn vũ là chỉ Chu Văn Dương, chủ Du Dương. Họ đã đặt ra việc hoàn thiện điển chương lễ nghĩa, lấy lễ nhạc để giáo hóa bá tánh, là mẫu mực của kiến quốc, quân dân, giáo học vi tiên. Yếu tố thứ tư là trọng ni. Đây thì chúng ta đã rất rõ về Đức Khổng Tử rồi. Khổng Tử họ Khâu, tên là Trọng Ni, sinh năm 551 và mất năm 479 trước Công Nguyên, là người nước Lỗ, chính là nhân sĩ của huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông bây giờ, hưởng thọ 73 tuổi. Ông là người sáng lập ra Nho giáo. Nghe nói lục kinh trong nhà Nho đều là do chính tay Khổng Tử sáng lập và chỉnh lý văn hóa. Mấy nghìn năm trước thời của Khổng Tử, nhờ có Ngài mà được tiếp tục lưu truyền. Văn hóa mấy nghìn năm sau thời của Khổng Tử cũng nhờ vào Ngài mà khai mở. Cho nên người ta xưng tán Khổng Tử rằng: trời không sinh Khổng Tử, vạn cổ như đêm trường. Lại còn khen rằng: đức ứng thiên địa, đạo quán cổ kim, sang thuật lục kinh, thùy hiến vạn thế. Đây là nói đức hạnh của Khổng Tử đã tương ưng với trời đất. Cái đạo của ông xuyên suốt từ cổ chí kim, biên đính ra lục kinh, mà còn đem sự giáo hóa đó lưu truyền liên tục nghìn đời sau. Cho nên nhà sử học Tư Mã Thiên đã tán thán Khổng Tử, có thể gọi là chí thánh. Chí thánh tiên sư Khổng Tử. Cái cách hành văn này cũng được ghi vào trong Luận Ngữ. Luận Ngữ được khen là Hoa Hạ Thánh Kinh. Trên đây là giới thiệu đơn giản cho mọi người cái gọi là bốn yếu tố của nhà Nho: lục kinh, nhân nghĩa, nhiều thuấn văn vũ và trọng ni. Nếu chúng ta đem tư tưởng nhà Nho ví thành một cây đại thụ, vậy thì cái gốc cây là ở đâu? Cái gốc cây này chính là đệ tử quy. Nếu như nói không có cái nền tảng đệ tử quy, thì bốn cái yếu tố trong nhà Nho cũng không có cách nào làm cho được. Đệ tử quy nói những gì? Phía trước chúng ta đã nói qua, đệ tử quy chính là giảng nói những tố chất cơ bản để làm người. Tiếp đến là xin giảng giới thiệu một chút về tư tưởng đạo giao với mọi người. Nếu như nói tư tưởng nhà Nho là xu hướng chính của nền văn hóa Trung Quốc, thì tinh thần của đạo gia cũng thẩm thấu vào trong cái tiềm thức của nền văn hóa Trung Hoa. Nhà Nho bước vào xã hội, tinh thần rất mạnh, thì nhà đạo thì bước vào xã hội rất sâu. Tư tưởng của nhà đạo thì lấy Lão Tử và Trang Tử làm đại biểu, đặc biệt là Đạo Đức Kinh của Lão Tử nổi tiếng thế gian. Tinh thần đạo gia nhất ngôn dị tế chi, chính là đạo pháp tự nhiên. Cái tự nhiên nói ở đây không phải là thế giới tự nhiên hay là khoa học tự nhiên mà chúng ta thường nói. Nó là chỉ một loại trạng thái tự nhiên của vũ trụ bản lai không tịch. Cái trạng thái này không có cách nào dùng ngôn ngữ hay tư duy để có thể đạt được, rất khó để có thể biểu đạt được. Đạo gia đề xướng vô vi nhi, vô bất vi. Cái vô vi ở đây cũng không phải nói là việc gì đều chẳng làm, ngồi không chẳng làm gì. Nó là dạy người trong lòng có thể buông bỏ được mất, buông bỏ khổ vui, mà phải thuận theo tự nhiên, mà không nghĩ tưởng sằng bậy. Khi đó tôi học tập Đạo Đức Kinh, ấn tượng sâu nhất là câu đầu tiên và câu cuối cùng của quyển kinh này. Bây giờ xin được chia sẻ cùng mọi người. Đạo Đức Kinh câu đầu tiên nói rằng: đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Đây nói rằng chân đạo là không có cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nếu như có thể nói ra được, có thể nói ra được tình trạng, thì đó không phải là thường đạo. Câu cuối cùng là thánh nhân chi đạo phi nhi bất tranh. Ở đây nói rằng cái đạo lý và cách làm của thánh nhân chính là nỗ lực phụng hiến, vì nhân dân phục vụ, nhưng mà tuyệt đối không tranh công, không tranh danh, không tranh lợi. Chúng ta có thể thông qua hai câu nói này thể hội qua một chút cái thái độ xử thế và phong cách của Đạo Đức Kinh. Vậy cái gốc của nhà đạo là ở đâu? Nếu như nói Đạo Đức Kinh là một cây đại thụ, thì cái gốc này nằm ở Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Tại vì Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tất cả chỗ nói là cái đạo lý cảm ứng tự nhiên và nhân quả báo ứng mà Lão Tử truyền dạy cho người đời sau. Bởi vì con người chỉ cần có thể tin sâu nhân quả báo ứng, có thể thuận theo đạo lý cảm ứng tự nhiên mà làm việc, sau cùng người đó có thể đạt được cái đạo pháp tự nhiên, cảnh giới của vi nhi bất tranh.
Sách là bậc thang của tiến bộ nhân loại. Người xưa nói mở sách có ích, xem ra câu nói này rất có đạo lý. Trong nhà chúng ta nên chuẩn bị một ít sách cất giữ để cho con cái, cung cấp cho trẻ một hoàn cảnh để học tập, có một chút bầu không khí của việc học tập. Con cái thường thường chủ động đi tìm một số sách để xem, đều có thể gia tăng kiến thức của bản thân. Cách đây không lâu, chúng ta thấy các thành phố trong nước đều chú trọng việc học tập, đọc sách hay. Chúng ta thấy hồi tháng 5, bộ phận tuyên truyền của thành phố Giang Đầu lần đầu tổ chức hội nghị luận đàm gia đình đọc sách, đề ra cái khẩu hiệu gì? Đề ra cái gọi là sách hay là bạn đồng hành. Phải làm bạn với sách, làm bạn với tri thức, tạo ra tủ sách hay cho gia đình. Câu nói tạo ra tủ sách hay cho gia đình trước đây chúng tôi chưa từng nghe nói qua bao giờ. Hiện nay điều kêu gọi chúng ta phải tạo ra tủ sách hay trong gia đình. Cho nên trong những hội nghị này và việc xem trọng việc học, việc đọc sách hay đều cho chúng ta áp dụng trong đệ tử quy, là có dư sức thì học văn đã đưa ra một cái hoàn cảnh rất tốt, một cái bầu không khí rất tốt. Vừa rồi chúng tôi đã báo cáo về việc bồi huấn các loại tố chất đối với con cái chúng ta. Bồi hướng những tố chất này thì Đệ Tử Quy đã dạy chúng ta là hiếu, để, cận, tính, ái chúng, thân nhân, học văn, bồi hướng tố chất của bảy phương diện này. Cho nên chúng ta sâu sắc mà thể hội được rằng Đệ Tử Quy chính là một tài liệu giảng dạy tốt nhất để tiến hành giáo dục tố chất cho con cái trong gia đình chúng ta. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục báo cáo với mọi người về phương diện thứ năm là vấn đề hàng đầu của giáo dục trong gia đình. Đó là cùng lúc tiếp thu giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội và giáo dục triết lý thánh hiền. Việc giáo dục trong gia đình cho con cái nhất định phải dung hợp bốn loại giáo dục này. Chúng ta vừa mới nói bốn loại giáo dục bao gồm giáo dục trong gia đình, giáo dục của nhà trường, giáo dục ngoài xã hội và giáo dục triết lý thánh hiền. Bốn loại giáo dục này đều có thể dung hợp và thông suốt trong bản thân của con trẻ. Như vậy thì đứa trẻ này mới có thể từ từ trở thành một nhân tài của xã hội. Nhưng mà gia đình rất là quan trọng. Gia đình là lớp học đầu tiên của đứa trẻ, cũng là lớp học vĩnh cửu của nó. Người mẹ là cô giáo chủ nhiệm đầu tiên của đứa trẻ, cũng là cô giáo vĩnh cửu của nó. Cha mẹ đều là những người thầy vĩnh cửu của con trẻ. Cha mẹ đã qua đời, đã rời xa. Nhưng khi con cái cầm hình cha mẹ lên thì vẫn còn lại những điều dạy bảo của cha mẹ. Một khi nhớ lại thì cảm thấy rằng cha mẹ vẫn là người thầy của chúng, vẫn còn cho chúng rất nhiều sự chỉ dạy và giúp đỡ. Lão Xá tiên sinh, các bạn rất nhiều người đều biết đến, ông là người Trung Quốc sau giải phóng, một kịch gia và tiểu thuyết gia hiện đại nổi tiếng. Trong rất nhiều tác phẩm của ông mà rất nhiều bạn đã xem qua tác phẩm của ông như là Con Lạc Đà May Mắn và Trà Quán, nổi tiếng trong và ngoài nước. Có tác phẩm đã được dựng thành phim. Nửa phần cuộc đời của Lão Xá tương đối là gian khổ. Mất cha khi được 1 tuổi rưỡi, sống với người mẹ vất vả nuôi một lúc 5 anh em, trải qua cuộc sống vô cùng khó khăn. Cho nên cuộc sống của ông thời thơ ấu và thời thiếu niên đều rất khổ. Nhưng ông rất có chí khí, ông phấn đấu rất mạnh mẽ. Sau đó Lão Xá đã làm đến giáo sư đại học. Nhưng mà cuộc sống mẹ ông và 5 người con vẫn vô vàn khó khăn. Phải đi giặt đồ cho người ta, may quần áo như vậy để sống qua ngày. Sau này Lão Xá trở thành một văn học gia nổi tiếng. Ông nhớ lại những điều giáo dục mà ông nhận được, rồi viết ra một đoạn văn ý tình sâu xa. Từ trường tư thục cho đến tiểu học, đến trung học, tôi đã trải qua ít nhất cũng vài trăm vị thầy cô giáo. Trong đó có người có ảnh hưởng rất lớn với tôi, có người chẳng có ảnh hưởng gì. Nhưng mà vị thầy chân thật của tôi, người đã truyền tính cách cho tôi, chính là mẹ tôi. Mẹ tuy là không biết chữ, bà đã cho tôi sự giáo dục trong cuộc sống. Mẹ của Lão Xá tiên sinh là một người phụ nữ Trung Quốc rất cần cù, lương thiện, rất thành thật, rất dũng cảm. Bà là một người mẹ kiên cường. Vậy bà đã truyền dạy những gì cho Lão Xá? Làm sao thành cái giáo dục cuộc sống của Lão Xá? Bà đã đem cái cần cù, dũng cảm, kiên cường đối với người thành thật, lương thiện mà truyền lại cho con trai mình. Cho nên đã khiến cho sự nghiệp của con trai được thành công. Hiện tại chúng ta khi đọc đến tác phẩm của ông đều rất là cảm động. Vậy chúng ta có thể thấy được rằng giáo dục trong gia đình là căn bản, là hàng đầu. Giáo dục ở nhà trường là sự tiếp nối của giáo dục gia đình. Giáo dục ngoài xã hội là sự mở rộng giáo dục gia đình. Và giáo dục của triết lý thánh hiền là thăng hoa giáo dục gia đình. Vào cái năm mà Mao Sâm tốt nghiệp trung học là năm 1991, trong thiệp chúc mừng sinh nhật gửi cho tôi, cậu ấy đã viết:
Mẹ kính yêu, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Khi con mặc lên bộ quần áo đẹp mà mẹ cho, khi con mang chiếc đồng hồ mà mẹ tặng, Khi con nhận lấy từng thứ mà mẹ cho, con cảm nhận được sự quan tâm trong tình thương yêu của mẹ. Sự vuốt ve âu yếm của mẹ khi bà từ vài năm trước mà mẹ đã bắt đầu ấp ủ chuẩn bị cho con thi vào đại học. Khi mà mẹ đặt ra mục tiêu cho con là đứng nhất lớp, bây giờ đã thực hiện được. Khi mà mẹ lần lượt lượt giảng giải cho con nghe cái đạo lý làm người. Khi bà mẹ dạy cho con bỏ ác hướng thiện, quyết sách nhân sinh, thì con đã cảm nhận được cái hàm ý sâu sắc và cái thăng hoa trong tình thương yêu của mẹ. Trong mắt của con, mẹ không những là vị thần bảo hộ mà còn là người dẫn đường chỉ lối cho con. Nếu như nói con là một chiếc thuyền nhỏ trong biển đời sóng to gió lớn, vậy thì mẹ chính là người cầm lái trên chiếc thuyền đó.
Xin các bà mẹ hãy chú ý, chúng ta đang gánh vác trên vai cái sứ mệnh gì vậy? Chúng ta là người cầm lái và dẫn đường cho con cái. Đức Khổng Tử mất cha từ khi mới có 3 tuổi. Giả như không có mẹ của Khổng Tử, vậy thì lấy đâu ra chí thánh tiên sư Khổng Tử đây? Còn Mạnh Tử thì mất cha từ 4 tuổi. Giả như không có 3 lần dời nhà một cách đầy trí tuệ của mẹ Mạnh Tử, nếu không có sự phán đoán mang tính then chốt, thì lấy đâu ra á thánh Mạnh Phu Tử đây? Cho nên đứa trẻ tốt là nhờ dạy dỗ mà ra, tác phong tốt là nhờ dẫn dắt mà ra, thành tích tốt là nhờ giúp đỡ mà ra. Sự dạy dỗ của người mẹ chính là cái gốc của thế giới hòa bình. Trong phương diện giáo dục gia đình, ngoài những điều chúng ta vừa nói ở trên, ngoài sự giáo dục căn bản và giáo dục tố chất của giáo dục trong gia đình ra, thì những thứ nhỏ nhặt và quan trọng trong đời sống người làm mẹ như chúng ta đều phải giúp cho con trẻ nắm bắt cho được tốt. Thế nào được gọi là nắm bắt những thứ quan trọng? Đó là dạy con cái như thế nào để làm một con người. Sao lại bàn đến chuyện làm một con người? Chính là vì phải biết được đạo đức là gì. Vậy đạo đức là gì? Đức là gì? Tổ tiên chúng ta từ 4.500 năm trước thì đã dạy chúng ta nhận biết cái nhân luân đại đạo này rồi. Như là cha con, vua tôi, chồng vợ, anh em, bạn bè, ngũ luân này gọi là nhân luân đại đạo. Một đời chúng ta không thể nào tách rời 5 cái mối quan hệ này. Xử lý tốt 5 cái mối quan hệ này chính là cái học an thân lập mạng của chúng ta, cũng là nền tảng cho quốc gia và xã hội hài hòa. Làm như thế nào mới có thể xử lý tốt 5 mối quan hệ này? Tổ tiên đã cho chúng ta một cái kinh nghiệm. Muốn xử lý tốt 5 mối quan hệ này thì chúng ta phải làm được cha con có thân, vua tôi có nghĩa, chồng vợ có biệt. Chồng vợ có biệt nghĩa là có khác biệt. Nam lo việc bên ngoài, nữ thì lo việc bên trong gia đình, nên gọi là chồng vợ có biệt. Lớn nhỏ có thứ tự, bạn bè có tính. Cho nên vừa rồi chúng ta có nói đến ngũ luân cha con, vua tôi, chồng vợ, anh em, bạn bè, đem áp dụng vào ngũ luân mà xử lý tốt 5 mối quan hệ này. Cụ thể hơn là làm người phải làm tốt 8 đức xưa. 8 đức xưa là cái nền tảng làm người của chúng ta. 8 đức chính là hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Tiếp theo Mao Sâm, con hãy giới thiệu với mọi người một chút về 8 phẩm đức này đi.
Thưa dân, 8 phẩm đức này gọi là hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Cái thứ nhất, hiếu, là đức chi bổn giả, có nghĩa là căn bản của đạo đức. Vậy hiếu là gì? Phụng sự cha mẹ thì gọi là hiếu. Thực sự lấy tấm lòng yêu thương, tấm lòng hiếu thuận, tấm lòng cung kính để mà đối đãi với cha mẹ, để mà tận hiếu. Đây gọi là gốc của cái đức vậy. Đem cái tâm hiếu này mà mở rộng ra thì có thể phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội. Đức thứ hai là để. Để là đức chi từ giả. Cái để này trong Ngũ Luân nói là trưởng ấu hữu tự, phụng sự huynh trưởng của mình, hữu ái anh em của mình, thì đây gọi là để. Để hàm chứa cái ý nghĩa cung kính, đem cái tinh thần của để mà mở rộng, thì là tôn trọng sư trưởng. Mà trong công việc cũng biểu hiện ra là tôn trọng sự nghiệp của mình, tôn trọng lãnh đạo của mình, tôn trọng đồng nghiệp của mình, thì có thể chung sống hòa thuận với tất cả mọi người. Đức thứ ba là trung. Chỗ nói là đức chi chính giả. Người xưa có nói lấy chính mình làm gương có thể độ hóa người khác. Tận kỹ chi vị trung, tận tâm tận lực mà làm việc, mà phụng hiến thì gọi là trung. Trung là gốc của hiếu, là đem cái tâm hiếu mở rộng ra vì đất nước, vì dân dân phục vụ. Đức thứ tư là tính. Tính là đức chi cố giả. Người xưa nói nhân vô tính tắc bất lập. Làm người khi làm việc thì phải nhấn mạnh đến sự thành tín. Trong xã hội thì người ta phải nói đến chữ tín, nói đến uy tín. Đức thứ năm là lễ. Lễ là đức chi phạm giả. Đây là chỉ hết thảy những quy phạm, nghi tắc, lễ tiết. Ngoài xã hội phải tuân giữ pháp luật, tuân giữ quy tắc chế độ, tuân giữ lễ phép. Đây đều là phạm trù của lễ. Đức thứ sáu là nghĩa. Được gọi là đức chi nghi giả. Chữ nghi này nghĩa là nên làm, nên tuân theo. Nguồn gốc của nó ở trong Ngũ Luân Đạo Đức là vua tôi có nghĩa, mà mở rộng ra là trong xã hội khi làm tất cả mọi việc đều phải thấy lợi thì nghĩ đến nghĩa vụ. Nếu như thấy được cái lợi mà quên đi cái nghĩa thì đây gọi là thấy lợi quên nghĩa. Đây là không có đạo đức. Đức thứ bảy là liêm. Gọi là đức chi tiết giả. Cái tiết này là chỉ khí tiết. Khí tiết phải thanh cao, phẩm hạnh phải liêm khiết. Đây là trong công việc phải hiểu được liêm khiết và tôn trọng công lý. Nhân phẩm của chính chúng ta cũng phải thanh cao, liêm khiết. Đức thứ tám là sĩ. Sĩ là đức chi cơ giả. Đây là nền móng của đạo đức. Tại sao vậy? Nếu như con người biết sĩ thì chúng ta, con người này có lương tâm. Biết sĩ thì có thể khiến cho chúng ta không đến nỗi mất đi lương tâm của mình. Ở đây cái gọi là Ngũ Luân Đạo Đức: hiếu, để, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ và ngũ luân. Mà khi nãy mẹ tôi đã nói đều có thể làm được tốt. Đây chính là có thể làm được đến chỗ biết sĩ. Mở rộng ra ngoài xã hội có thể làm được đoạn trừ tất cả ác, hết thảy những việc vi phạm pháp luật, làm loạn kỷ cương phép nước đều không làm. Tám cái đức này là nguyên tắc làm người. Chúng ta xem trong Bác Dinh Bác Sĩ nói những gì. Thứ nhất, lấy yêu mến tổ quốc làm dinh, lấy nguy hại tổ quốc làm sĩ. Đây là nói đến trung. Thứ hai, lấy phục vụ nhân dân làm dinh, lấy rời bỏ nhân dân làm sĩ. Đây là nói đến hiếu. Thứ ba, lấy tôn sùng khoa học làm dinh, lấy ngu muội vô tri làm sĩ. Đây là nói đến tính. Thứ tư, lấy cần cù lao động làm dinh, lấy siêng ăn nhát làm sĩ. Đây là nói đến sĩ. Thứ năm, lấy đoàn kết tương trợ làm dinh, lấy tổn người lợi mình làm sĩ. Đây là nói đến để. Thứ sáu, lấy thành thật dự tính làm dinh, lấy thấy lợi quên nghĩa làm sĩ. Đây là nói đến tính và nghĩa. Thứ bảy, lấy tôn kỷ giữ pháp làm dinh, lấy dĩ pháp loạn kỷ làm sĩ. Đây là nói đến liêm và sĩ. Thứ tám, lấy gian khổ phấn đấu làm dinh, lấy kiêu sa dâm vật làm sĩ. Đây là cũng nói đến liêm và sĩ.
Năm ngoái Mao Sâm lấy đạo đức làm nội dung cho một số bài báo cáo diễn giảng, tiến hành diễn giảng các nơi trên thế giới. Trong đó bài báo cáo Minh Đạo Đức Tri Vinh Nhục diễn giảng trong rất nhiều trường đại học đều nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt. Đại học Bắc Kinh, Đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh, Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Đại học Trung Dược Bắc Kinh, vân vân, các sinh viên đều rất là hoan nghênh. Sau đó được Trường Trung ương Đảng Bắc Kinh ghi hình giám chế làm thành tư liệu học tập cho tất cả các trường đảng trong cả nước, với nhan đề là Cách nhìn về vinh nhục trong xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra Mao Sâm còn đem đạo đức làm người làm thành nội dung cho bài báo cáo về đề mục Nền móng của thành công hạnh phúc khi diễn giảng tại Nam Kinh vào năm ngoái, được Trung tâm Giáo dục Đạo đức Phụ nữ và Nhi đồng Trung Quốc chế tác làm thành tài liệu học tập cho 1.000 phòng dạy học trên cả nước. Vậy giáo dục trong gia đình phải nắm được cái căn bản này, chính là phải dạy cho con trẻ cái đạo đức làm người. Vậy trong cuộc sống, làm thế nào để nắm bắt được những thứ nhỏ nhặt của cuộc sống? Kỳ thực giáo dục là không có gì là việc nhỏ cả. Làm việc nhà cũng là giáo dục. Cho nên chúng tôi phải đặc biệt mà nhắc nhở những người cha, người mẹ trẻ tuổi này, nếu muốn dạy con, nhất định phải dạy nó làm việc nhà. Phải dạy trẻ con học cách tự lo liệu cuộc sống của bản thân. Hiện nay có những phụ huynh sắp xếp cho con cái quá nhiều lớp học tập ngoại khóa, những lớp học về nghệ thuật cũng quá nhiều, như là lớp học đàn piano, lớp học thư pháp, lớp học vũ đạo, lớp học hội họa, còn có lớp võ thuật nữa, vân vân. Trẻ con bận rộn từ thứ hai đến chủ nhật, không được nghỉ ngơi, còn bận hơn cả giám đốc nữa. Cả ngày cứ vội vàng đi tiếp thu bài giảng, rồi đi nghe bài giảng. Trên thực tế, sự trưởng thành về trí tuệ học tập của con trẻ không phải hoàn toàn dựa vào việc bạn sắp xếp cho nó bao nhiêu lớp tài năng nghệ thuật hay bao nhiêu lớp kỹ thuật. Việc học của đứa trẻ đều là tăng trưởng về trí tuệ. Đứa trẻ học làm được việc nhà đều có thể tăng trưởng được trí tuệ của nó. Tôi còn nhớ khi Mao Sâm học lớp 4, có một hôm chúng tôi tan ca trở về, tôi vừa mở cửa nhìn vào thì Mao Sâm liền chào tôi và nói: mẹ, xin mời vào. Tôi nhìn xem thì ra đã làm xong một bàn đầy cơm canh, trên đó có trứng chiên, rau xào, còn cơm thì nấu rất ngon. Ngoài ra còn có một ít món phụ và món mặn đều đã dọn sẵn. Đây là lần đầu tiên con tôi chủ động làm một bữa cơm cho cha mẹ, cho nên tôi ấn tượng rất sâu. Nhưng mà chúng tôi cũng rất kinh ngạc. Kỳ thực là Mao Sâm ở nhà thường nhìn thấy chúng tôi làm việc nhà, cũng tham gia làm với chúng tôi, như là quét nhà, đi đổ rác, ra quán tạp hóa gần nhà để mua tương, mua giấm, rồi giúp rửa rau, sắc rau, vân vân, đều làm những công việc nhà này. Trong kỳ nghỉ đông, chúng tôi đưa con đi về vùng nông thôn, đi về nhà ông bà nội chơi một chuyến, tham gia vào một số công việc đồng áng, xem những loại hoa màu này mọc lên từ dưới đất như thế nào, xem rau cỏ lớn lên như thế nào. Những bạn nhỏ bây giờ nếu như bạn hỏi gạo từ đâu mà có, thì chúng sẽ nói là từ siêu thị. Khó trách cổ nhân đã phải cảm thán rằng: ai ơi, bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Nhưng trẻ con thì không biết. Chúng tôi dắt Mao Sâm đi về nông thôn để tham gia và học hỏi những việc đồng áng này. Được tham gia một số công việc đồng áng ở nông thôn, thêm nữa được đi lại bằng chân trần trên đất sét, được trèo cây. Mao Sâm trèo cây rất giỏi, được ra những con sông suối nhỏ để bơi lội, chơi cùng với trẻ con ở nông thôn. Mao Sâm từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng mua cho bất kỳ món đồ chơi nào cả. Tôi cảm thấy trời đất rộng lớn chính là nơi để chơi đùa. Tính tự lập của Mao Sâm cũng khá mạnh, vì từ nhỏ, lúc mới 3 tuổi, tôi đã gửi hẳn vào nhà trẻ. Cho nên từ 3 tuổi tới 6 tuổi hoàn toàn là ở trong nhà trẻ. Đến cuối tuần, chúng tôi mới rước về nhà. Khi đó Mao Sâm vẫn còn là một đứa trẻ 3-4 tuổi mà thôi. Khi tôi đi rước là dắt cùng nhau đi bộ về nhà. Từ nhà trẻ mà đi về nhà của chúng tôi, có đi qua ngang một cái công viên lớn. Đây là công viên Viện Tú của thành phố Quảng Châu. Trong công viên này có một ngọn núi. Đây là công viên duy nhất có núi của thành phố Quảng Châu. Chúng tôi từ cửa phía nam của công viên đi qua cửa phía bắc của công viên thì phải vượt qua một ngọn núi nhỏ. Khi đó tôi để cho Mao Sâm tự mình mang cặp. Trong cặp có rất nhiều đồ đạc, nào là quần áo, nón nải, căn phòng như là một cái trống vậy. Lúc này gặp một bà lão đi bộ trong công viên. Bà nhìn thấy Mao Sâm mang một chiếc cặp to. Bà liền nói, sao cô lại có thể để cho đứa nhỏ mang cặp sách vậy? Cô là người lớn phải sách phụ nó chứ. Bà lão này nói với tôi như vậy, tôi chỉ cười cười, lấy chiếc cặp trên người của con xuống. Sau đó đợi bà lão đi xa rồi, tôi lại lấy chiếc cặp đeo lên lại cho Mao Sâm. Mao Sâm từ nhỏ đã cùng tôi luyện tập, đi bộ, leo núi, rồi đi dạo. Cho nên thân thể khá là khỏe mạnh. Buổi sáng mỗi ngày đều cùng tôi vận động, bơi lội. Cho nên từ khi trung học cho đến đại học, Mao Sâm luôn là vận động viên bơi lội trong đội bơi lội của nhà trường. Khi cậu ấy học đại học, do bơi lội xuất sắc, tham gia các cuộc thi bơi lội của trường đại học thành phố Quảng Châu và đạt được giải. Mao Sâm còn được trường học khi đó tặng cho một món tiền thưởng là 1.500 nhân dân tệ. Lúc đó tiền lương của tôi thông thường chỉ ở khoảng vài trăm nhân dân tệ trở lại. Cho nên số tiền thưởng thể dục 1.500 nhân dân tệ này đều làm cho mọi người rất ngưỡng mộ. Cho nên chúng ta luyện tập những thói quen tốt để thân thể khỏe mạnh và cuộc sống độc lập cho con trẻ là vô cùng quan trọng. Đây đều không phải là chuyện nhỏ. Những thói quen sống tốt đẹp này vốn liếng của cả một đời chúng ta. Trong cuộc sống thường ngày, tôi cũng không có hỏi con mình thích ăn món gì. Tôi nấu món gì thì ăn món nấy. Tôi cũng không mua cho con những bộ quần áo hàng hiệu hay những đôi giày thể thao hàng hiệu. Tôi từ trước tới nay chưa hề làm qua những việc như thế. Tôi mua cho quần áo gì thì mặc quần áo đó. Tôi nấu món gì thì ăn món đó. Chúng ta thấy trong một số gia đình hiện nay có duy nhất một đứa con. Thế là nuôi đứa con này như là nuôi một tiểu hoàng đế hay là một tiểu công chúa không khác. Cả một nhà đều vây quanh một đứa trẻ. Hễ đứa trẻ muốn ăn gì thì người lớn, dù bận chuyện gì cũng đều lấy cái quyết định của đứa trẻ để mà quyết định của cả nhà. Tôi cảm thấy đây là một sự việc rất đáng tiếc. Người Trung Quốc tuổi thơ ấu là tiếc phước, quý trọng hạnh phúc, quý trọng phước báo. Thanh niên và trung niên đều phải tu phước, phải tạo phước. Đến khi về già mới là hưởng phước. Cho nên chúng ta không nên cho con trẻ quá nhiều sự hưởng thụ. Phải khiến cho cuộc sống của chúng trải qua được một cách bình thường. Con trẻ có thể chịu khó trong cuộc sống thì trong học tập mới có thể chịu khó, trong sự nghiệp mới có nghị lực mà đạt được thành công. Tôi cũng từ việc không dùng bất kỳ hình thức vật chất nào để khích lệ con mình học tập đạt điểm cao. Nhưng tôi có một phương pháp để khuyến khích. Tôi rất là chú ý trong lớp của con học sinh nào ưu tú. Chỉ cần bạn học nào trong lớp của Mao Sâm ưu tú nhất thì chúng tôi liền mời bạn đó đến nhà chúng tôi làm khách. Tôi chuẩn bị nào là trái cây, thức ăn, cơm trưa để mà tiếp đãi bạn đó. Đồng thời cũng mời luôn những người bạn thân cùng đến mở một buổi tọa đàm học tập, cung cung kinh kinh mời những bạn học của Mao Sâm giới thiệu về học tập của mình. Nếu bạn nào giỏi tiếng Anh thì tôi mời bạn đó giới thiệu về việc học tiếng Anh. Nếu bạn nào giỏi môn ngữ văn thì mời bạn đó giới thiệu về ngữ văn. Học toán giỏi thì mời giới thiệu về việc học toán. Bạn học này khi đến nhà thì nhận được sự cung kính. Mao Sâm nhìn thấy được nên cũng rất chú ý lắng nghe những kinh nghiệm của mọi người. Sau đó thì cũng rất là cố gắng, liền âm thầm mà gắng sức. Không bao lâu, thành tích học tập đã vượt qua được người bạn học này. Phương pháp này rất là khéo, có thể khích lệ cái tinh thần tự cường tự lập của trẻ. Cho nên tôi cảm thấy các vị phụ huynh chúng ta không thể dùng tiền bạc vật chất để mà khích lệ việc học. Người Trung Quốc có nói, trọng thưởng tất sẽ có người hùng. Cái câu này không thể dùng trong gia đình được. Chúng ta mà dùng tiền bạc và vật chất để khích lệ việc học cho con trẻ, như vậy thì đã khiến cho trẻ nhận lấy cái ô nhiễm của tiền bạc. Việc này xin các phụ huynh chúng ta nhất định phải chú ý. Đệ tử Huy nói, thấy người tốt nên sửa mình, dù còn xa cũng dần kịp. Cho nên chúng ta không thể dùng vật chất hay việc trọng thưởng để khích lệ con cái học tập. Đệ tử Huy còn nói, chỉ đức học, chỉ tài nghệ, không bằng người, phải tự gắng. Cho nên chúng ta làm mẹ phải giỏi về việc dẫn dắt con cái, làm sao học tập ở những người bạn học ưu tú để tự cường tự lập. Hơn nữa, giáo dục gia đình cũng phải chú ý việc bồi dưỡng cho con cái năng lực độc lập hoàn thành công việc. Tôi còn nhớ cái năm Mao Sâm tốt nghiệp trung học, khi đó đang chờ dán bản danh sách kết quả thi trung học. Đúng ngay lúc đó, tôi nhận được một thông báo dự hội nghị. Đi đến Hàng Châu tham gia cuộc họp nghiên cứu thảo luận về nghệ thuật quản lý và quan hệ công cộng cao cấp. Khi đó đơn vị của tôi, công việc của tôi rất là bận rộn, tôi không đi được, mà công việc của đơn vị cũng không thể nào để người khác đi. Tôi nghĩ cái tờ thông báo dự hội nghị này thật không thể lãng phí. Tôi muốn kêu con trai tôi đi, bảo con trai tự mình lo liệu chi phí, đi luyện tập một chuyến xem sao. Cho nên tôi nói với Mao Sâm, con không phải là thường nói với mẹ rằng nên cho con cơ hội để rèn luyện sao? Cơ hội lần này đến rồi, bây giờ có một cuộc hội nghị, con phải đi tham gia. Hội nghị này ở Hàng Châu, con phải chuẩn bị tốt hành trang, chuẩn bị một quyển sổ ghi chép thay cho mẹ đi dự cuộc hội nghị này. Mao Sâm nghe xong liền ngay người ra, vì phải đi tham dự hội nghị cao cấp như vậy. Tôi nói tiếp, lần hội nghị này đều là giáo sư, học giả của các nơi, còn có một số chuyên gia về mặt quản lý và quan hệ công cộng. Tôi nói khi con đi, bởi vì con đi thay thế cho mẹ, con phải cố gắng ghi chép cho tốt. Ngoài ra con phải khiêm tốn mà thỉnh giáo các vị giáo sư chuyên gia này. Sau khi con trở lại Quảng Châu thì truyền đạt lại cái tinh thần hội nghị của họ cho mẹ. Đến lúc đó mẹ sẽ mời tất cả bạn bè thân thích tụ họp lại để lắng nghe báo cáo của con. Mao Sâm cũng cảm thấy là một trách nhiệm, cũng là một vinh dự. Cậu ấy tự mình làm tốt công tác chuẩn bị, đi đến trạm xe lửa mua vé, chuẩn bị hành lý. Tôi dặn dò rằng, con đến Hàng Châu phải nhớ xuống tàu, vì tàu lửa này đi qua Hàng Châu vào ban đêm. Nếu như con mà quên xuống thì xem như đã bỏ qua cơ hội dự cuộc họp này. Sau đó thì để cho Mao Sâm tự đi rèn luyện. Sau 7-8 ngày thì Mao Sâm đã bình an trở về nhà. Cậu ấy đã thích thú mà kể lại một mạch việc ở Hàng Châu và Thượng Hải, tình hình làm việc của hội nghị. Chủ nhật tôi mời hết bạn bè thân của mình đến, mời luôn các bạn thân trạc tuổi với Mao Sâm đến. Phụ huynh của các bạn đó cũng đều đến để nghe báo cáo của Mao Sâm về tinh thần quản lý hội nghị và quan hệ cao cấp toàn quốc. Khi đó Mao Sâm mở quyển sổ ghi chép ra, quyển sổ này cũng đã được ghi chép rất tường tận, làm được rất tốt. Ngoài ra Mao Sâm còn báo cáo từng điều một, rất thứ tự mạch lạc. Tôi ngồi bên cạnh nghe rất là thích thú, mọi người nghe cũng rất là hoan hỷ. Tôi ở bên cạnh tỉ mỉ mà quan sát, tôi cảm thấy khí chất của con trai mình tương lai có thể dạy trong trường đại học, có thể là một giáo sư. Tôi cảm thấy cần phải bồi dưỡng huấn luyện con mình thành một giáo sư. Đây không những là công việc của tôi mà còn là công việc rất quan trọng nữa. Người mẹ nuôi dạy con cái là một sự nghiệp quan trọng hơn cả. Mao Sâm đã dựa vào cái thành tích học tập ưu tú của mình để thi vào trường Đại học Trung Sơn, chuyên ngành mậu dịch tài chính quốc tế. Lúc đó chính là tâm nguyện thứ nhất của Mao Sâm. Cái chuyên ngành này khi đó khi thi vào đại học là chuyên ngành có điểm số xét tuyển cao nhất. Sau khi thi xong đại học thì được 18 tuổi, Mao Sâm đã viết cho tôi một tấm thiệp, còn đề là thiệp cảm ơn. Sau đây xin được chia sẻ với mọi người.
Mẹ kính yêu, nhớ lại những việc đã qua, mẹ đã bao năm nuôi dạy mới khiến con có thể được học ở trường Đại học Trung Sơn, nơi học tốt nhất ở lĩnh Nam này, khiến cho con được đào tạo ngành học tốt nhất ở ngôi trường này. Với lòng biết ơn, con muốn dùng một câu thơ để biểu đạt cái lòng biết ơn này. Lời đào tâm tất cỏ, báo đáp nắng ba xuân.
Phía sau tấm thiệp còn kèm theo một bài thơ ngắn. Bài thơ này là do một nhà thơ hiện đại Trung Quốc viết, rất là có ý nghĩa. Bài thơ này đề mục là tình yêu của mẹ.
Tình yêu của mẹ, chúng ta cũng yêu mẹ, nhưng không bằng mẹ yêu chúng ta. Tình yêu của chúng ta là con suối nhỏ, tình yêu của mẹ là đại dương bao la. Hạnh phúc của chúng ta là nét tươi vui trên gương mặt mẹ. Đau khổ của chúng ta là nỗi đau buồn sâu thẳm trong đôi mắt mẹ. Chúng ta có thể đi rất xa, rất xa, nhưng cũng không vượt ra tâm hồn bao la, rộng lớn của mẹ.
Về văn hóa đời sống của giáo dục gia đình, chúng tôi thường tổ chức hội họp về học tập giáo dục gia đình, còn tổ chức các chuyến du lịch song song với những hoạt động như là có hiếu với cha mẹ và làm vui cha mẹ. Những đứa trẻ này đều rất khát vọng được trèo núi cao, vượt sông rộng, xem cho thỏa cái non sơn gấm vóc của Tổ quốc, mở rộng tầm nhìn và tấm lòng mình để bồi dưỡng cái tình cảm của chủ nghĩa yêu nước. Tôi rất muốn đưa con đi tham dự những lần du lịch như vậy. Nếu như tôi quá bận rộn thì tôi gửi Mao Sâm cho bạn thân của tôi hoặc là người nhà của bạn tôi để cùng đi tham dự hoạt động này. Có một lần Mao Sâm đi du lịch cùng với cả nhà của người cậu. Lúc đó Mao Sâm mới 13 tuổi. Tôi cảm thấy một đứa trẻ 13 tuổi, nếu sau khi xa cha mẹ thì sẽ càng hiểu chuyện hơn. Mao Sâm cùng với cả nhà của cậu đi đến Tứ Xuyên chơi một chuyến. Trong chuyến đi đã viết cho chúng tôi một bức thư. Bức thư này hiện còn lưu giữ trong tủ đựng kỷ vật văn hóa của gia tộc chúng tôi. Bây giờ chúng tôi lấy ra để chia sẻ với mọi người một chút, xem cậu con trai 13 tuổi này sau khi xa gia đình thì cảm nhận cuộc sống như thế nào.
Ba mẹ kính yêu, chào ba mẹ. Đã 5 ngày không được gặp ba mẹ rồi, ba mẹ có khỏe không? Hiện giờ con và mọi người đều đã đến My Sơn một cách an toàn rồi, xin ba mẹ cứ yên tâm. Chúng con ngồi tàu nhanh từ Quảng Châu đi Tây An, đi tham quan một số danh lam thắng cảnh như là Lầu Chuông, Đại Nhãn Tháp, khiến cho chúng con được mở rộng tầm mắt. Chúng con ở một đêm trong lữ xá tại Tây An, hôm sau thì ngồi tàu nhanh thẳng đến Thành Đô, chịu đựng hết một đêm trên xe lửa. Sau khi đến Thành Đô, chúng con đã ăn những món nổi tiếng của Thành Đô như là vịt quay họ Trương, bánh trôi nước họ Lai. Chúng con còn nếm cả những món thịnh soạn khác nữa. Đến 8 giờ tối thì chúng con đã tới Mi Sơn. Nghĩ lại, từ Quảng Châu chúng con tới Mi Sơn, lúc trên xe lửa mỗi lúc một gian khổ hơn. Từ Quảng Châu đi Tây An là ghế giường nằm, từ Tây An đi Thành Đô là ghế ngồi, từ Thành Đô mà đi Mi Sơn thì đứng. Chúng con đến Mi Sơn thì chuẩn bị đi đến những thắng cảnh du lịch để chơi, như là công viên Tam Tô, Lạc Sơn Đại Phật, núi Nga Mi. Nói tóm lại là chúng con đi chơi nhất định là sẽ rất vui. Chúc ba mẹ công việc thuận lợi, sức khỏe dồi dào. Con trai của ba mẹ Mao Sâm, 25 tháng 7 1986.
Từ bức thư này, chúng ta có thể thấy được vài vấn đề. Thứ nhất là thấy được đứa trẻ 13 tuổi này sau khi xa cha mẹ thì rất là lưu luyến cha mẹ, rất là nhớ cha mẹ, cho nên chủ động viết thư cho chúng tôi. Cái tình cảm thân thương đối với cha mẹ là vượt ra ngoài giấy bút. Thứ hai, chúng ta có thể thấy đứa trẻ khi gặp phải khó khăn trong chuyến đi, bắt đầu là giường nằm, sau đó là ghế ngồi, sau nữa là đứng. Tuy hoàn cảnh trong chuyến đi trở nên gian khổ, nhưng mà vẫn cứ vui vẻ tiếp nhận. Đây chính là cái tinh thần mà chúng ta cần phải dạy cho con cái, chính là mãi mãi lạc quan mà đương đầu với cuộc sống. Điều thứ ba, chúng ta có thể thấy đứa trẻ này khi đi du lịch cùng với một gia đình khác mà có thể chung sống hòa thuận với anh chị em họ, cũng chính là tôn trọng người cậu và người mợ. Cho nên mới nghe người cậu phản ánh rằng Mao Sâm trên đường đi đều rất là nghe lời, mà tính tự lập cũng rất cao, tự lo cho bản thân rất tốt. Bên cạnh đó, trong suốt chuyến đi, bất luận là gặp phải tình huống như thế nào thì Mao Sâm cũng vui vẻ thích thú, chí khí mạnh mẽ. Cho nên đối với việc dạy dỗ con cái, tôi có một cái kinh nghiệm. Có khi chúng ta phải để cho con cái rời xa cha mẹ, để chúng rời xa cha mẹ mà tập luyện một chút, chúng sẽ trưởng thành nhanh hơn, mà cũng càng trở nên quý trọng tình thương yêu của cha mẹ hơn. Hiện nay chúng ta đa số đều là gia đình một con. Giáo dục con cái không chỉ là sự việc mẹ với con với mẹ đơn giản như vậy. Chúng ta cần phải mở rộng ra với ông và bà nữa, phải làm cái việc hiếu thảo với ông bà cha mẹ và làm vui ông bà cha mẹ. Con trẻ trong những công việc hiếu thảo và hài lòng cha mẹ luôn luôn nâng cao phẩm chất đạo đức của mình rất nhanh. Mao Sâm có ông nội, bà nội, còn có ông ngoại, bà ngoại, cả thảy 4 người ông bà. Trong những người con lớn tuổi đều có tố chất của văn hóa truyền thống Trung Quốc, nhất cử nhất động của người lớn, một câu nói dặn dò của người lớn cũng có tác dụng giáo dục và nhắc nhở đối với trẻ con. Cho nên những người cha mẹ trẻ, chúng ta nhất định cần phải quan sát những cái ưu điểm của người lớn nhiều hơn nữa, tán thán cái ưu điểm của những người lớn này. Như vậy, mỗi lần con trẻ và ông bà tiếp xúc với nhau thì nó sẽ tập trung sức chú ý của mình vào những ưu điểm đó. Những đứa trẻ thường tiếp xúc với ông bà thì tính cách đều rất là tốt, đều rất là rộng rãi, rất ôn hòa, sẽ không lập dị lẻ loi, mà đều rất là có tình cảm và yêu mến cuộc sống. Chúng tôi đưa Mao Sâm về quê thăm ông bà nội. Chúng tôi tán thán ông bà cụ. Ông bà tuy không biết văn hóa là gì, nhưng chúng tôi tán thán ông bà cụ, tán thán ông bà cần cù, tiết kiệm. Chúng tôi học ông bà phương pháp làm đồng án, học kinh nghiệm sống của ông bà. Về thành phố, chúng tôi đi thăm ông ngoại bà ngoại. Ông bà ngoại đều là người trong ngành giáo dục. Thế là chúng tôi tán thán cái trình độ văn hóa của ông bà. Chúng tôi học tập ông bà về lịch sử, về văn hóa, về giáo dục. Cho nên ở người lớn, có những cái chúng ta học mãi cũng không hết. Mỗi lần chúng tôi đưa con đi gặp ông bà, đều là một lần giáo dục đời sống. Mỗi lần gặp ông bà thì phải cho con ăn mặc quần áo chỉnh tề, phải mua một ít quà. Con trẻ cũng nhìn thấy là phải mua quà cho ông bà. Hơn nữa, còn phải ghi nhớ ngày sinh của ông bà. Đặc biệt là phải chuẩn bị tiết mục để đi gặp ông bà. Con nói gì khi gặp ông bà? Con sẽ đọc bài thơ gì? Cho nên trẻ rất là khẩn trương, rất là vui khi làm những công việc chuẩn bị này. Khi cha tôi được 80 tuổi, thì Mao Sâm đã viết được một bài thơ tên là Lão Nhân Tụng, để dâng lên cho ông mình. Bây giờ cũng xin được chia sẻ cùng mọi người.
Bài thơ bày tỏ tấm lòng với người ông 80 tuổi. Ông kính yêu của chúng con đã trải qua 80 mùa xuân. Ông trải qua cuộc sống bao gian nan, chấp nhận bao phong ba dồn dập. Gian khổ đã tẩy trắng mái tóc ông, sương gió đã khắc lên trán ông những vết tích. Vậy mà ông lại không ngừng lại với những thành tích đã qua. Trái lại, luôn vì con cháu đem đến cho những món ăn ngon, vẫn cứ đợi những cơn mưa như trút nước đến nhà của đứa cháu sắp thi vào trung học để bà tiến hành quyết sách và tham mưu. Tuy đã già, phải chống gậy đi, nhưng chưa hề dùng bước. Ông chẳng cần chúng con ở bên hầu hạ, trái lại luôn thôi thúc chúng con tự làm mới mình, kích thích chúng con phấn đấu tiến lên. Ông ơi, ông là một bộ văn hiến quý giá. Thân thể tuy có già yếu, nhưng nét chữ mờ nhạt, nhưng những hàm ý sâu bên trong thật không có cách phai mờ. Ông ơi, ông là ngọn đèn biển chỉ rõ phương hướng cho hậu sinh, hướng dẫn chúng con tránh đá ngầm, dũng cảm tiến lên. Ông ơi, ông là sợi dây gắn bó các thành viên trong gia đình, duy trì sự hữu ái, hài hòa trong tình thân. Chúng con sẽ tôn kính và yêu quý ông, không chỉ là tình cảm mà còn là cảm niệm với cái vất vả cực nhọc cả một đời, là lòng yêu thương, là thể hiện của tình cảm đạo nghĩa. Nhà tiên tri Mô-si của Kitô giáo từng nói: ai khiến ông bà rơi nước mắt, ta sẽ làm mặt đất rung chuyển. Hôm nay chúng con sẽ đem thành tích tốt nhất của mình dâng lên cho ông được vui, để ông luôn mở miệng tươi cười, khỏe mạnh sống lâu. Cháu ngoại Mao Sâm kính thư, âm lịch 15 tháng 6 1990.
Chúng ta phải nên khiến cho ông bà thường hay nở nụ cười. Mao Sâm cũng đã từng làm được như vậy. Tuy ông bà ngoại đã không còn, nhưng ông bà nội thì vẫn còn. Sau khi Mao Sâm được đi làm, thì đã mua một căn nhà ở thành phố Quảng Châu cho ông bà nội ở, đón ông bà nội từ dưới quê lên, để hai ông bà được an dưỡng tuổi già. Hai ông bà rất là vui thích. Mỗi lần thấy Mao Sâm thì cười thật là tươi, vui vẻ từ đáy lòng. Cho nên chúng ta mãi mãi phải cảm ơn ông bà, mãi mãi phải tôn kính và phụng dưỡng ông bà. Khi mẹ tôi 82 tuổi, thì Mao Sâm cũng đã viết một lời chúc mừng rất sinh động. Hôm nay do điều kiện thời gian nên chúng tôi xin được chia sẻ vào lần tới. Xin cảm ơn mọi người.
cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.